Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Dâm đánh tạo loạn trí giảng minh, tham dâm nguy biến tăng tai họa. Cần tu tự giải chuyển hành trình, thông qua đời đạo hiểu thân mình. Đường Sĩ Hằng. Tại sao thầy lại làm ra một cái bài thư ngõ tựa đề là dâm đánh? Chắc có chuyện gì đây? Theo các bạn là tại sao? Có cái gì quan trọng không?
Mình xin đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Thì hôm nay mình học cái chủ đề là dâm tánh. Thì nếu mà tách ra hai từ á, dâm đây á, thầy thường nói đó, có tham mới có dâm có dục. Mà nếu có dục á, thì mình nói là người tu mình phải biết giải. Đó. Còn tánh đây thì mình nói tánh thì thường thường là nói là tánh và vía. Mà lệ thuộc của tánh vía này á, là cũng có lục căn lục trần. Đó. Mà tánh đây á, thì thường nói si mê vậy á, là phần làm việc cho thể xác, mà trong đó thì có cái phần chư hầu của nó là lục căn lục trần luôn, thì tánh làm việc cho thể xác mà là làm việc cho trần, cho nên nó là tánh á, thì thường thường nó là tham cái sống sông mê á, là gọi là cái con người mình á, nó tạo sống sông mê á, nó làm việc cho trần. Cho nên đó là khi cái con người mình á mà chưa phần hồn chưa biết tu á, là phần tánh vía này á động thêm cái lục căn lục trần á, nó làm việc cho trần, nó lôi cuốn ra đời không à. Cho nên đó là cái phần hồn mình đó, chủ nhân ông mình đó, càng ngày càng mờ đi, càng lu mờ đi, thì bị tất cả nó làm chủ, nó lôi ra ngoài đời hết. Nhưng mà bây giờ cái phần hồn mình đã biết tu rồi á, thì mình phải có cái bổn phận và trách nhiệm, mình phải giáo dục mình cho chúng nó quay trở lại cái con đường tu. Mà mình giáo dục đây không phải mình giáo dục trong cái một một cái phần nào đó, mà trong tất cả cái mọi pháp của mình, khi mình hành pháp luôn, cả khi mình nghe băng mà luôn cả cái giờ rảnh, thì mình cũng có những cái lối để mình là khuyên lên dạy bảo chúng nó phải lần lần càng ngày càng khắc phục theo chủ nhân ông. Thì khi mà nó khắc phục được chủ nhân ông thì chủ nhân ông mới tu được, thì nó hướng quay vô trong. Đấy, khi mà nó hướng vô trong rồi thì mình sắp xếp tất cả dạng linh trong này, trong bản thể mình nó cùng tánh vía lục căn lục trần, thì nó phải theo cái phục tùng chủ nhân ông đó, quay vô. Thì lúc đó mình thì thầy thường có nói, khi mà muốn như vậy rồi là mình phải đóng cửa thế gian, phải để có cơ hội mở cửa thiên đàng. Như vậy mình là con người tu rồi, mình phải quay trở vô trong để mình sắp xếp cái tất cả cái bộ phận bên trong để mình hướng thượng về đi lên. Thì khi như vậy thì mình phải á, thường xuyên ngậm miệng răng kè răng co lưỡi để mình hướng thượng đó. Thì giờ mình cái hướng thượng đó mình muốn ép cái phần hồn đi lên, thì mà để dạy dỗ lục căn lục trần và nâng cấp cái lục căn lục trần vía lên, thì mình chỉ có cách niệm Phật. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Có ai đóng góp gì thêm không?
Và tôi dùng đóng góp anh bạn à, thì tại sao thầy thường đề cập cái dâm tánh? Thì tôi nghĩ là cái dâm tánh này phần dục dục của cái thể xác của con người thì nó luôn luôn có. Thì bây giờ bởi vì cái dâm tánh nó đi đến làm cho cái đường tu mình đi xuống về hướng hạ, cho nên thường thường thầy đề cập đến. Mà khi cái dâm tánh nó có dâm tánh thì làm cho mất cái tinh khí thần nè, rồi nó mất, rồi giảm tuổi thọ nè, rồi tạo nghiệp chướng rất là quan trọng. Cho nên thầy phải đề cập để cho mình biết được con đường để mình tiến giải. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị. Có ai muốn nói thêm không?
Người Thanh cũng xin phép có ý kiến thêm anh Bảo. Thì theo cái hiểu của người Thanh thì cái dâm tánh là nó thuộc ở cái dạng là hướng hạ, và nó là cái thuộc thì ở trong cái dạng phàm tâm, cho nên là chạy theo những cái tình tiền duyên nghiệp, những cái xấu ở trong xã hội, những cái thói hư tật xấu ở trong trong xã hội. Cho nên là cái dâm tánh này thì rất là mình hiểu được cái dâm tánh thì đó là mấy điều hết sức là quan trọng để là mình đi vào mình tu hành để mình là sửa cái thói hư tật xấu của mình, đừng có chạy theo cái dâm tánh, mình sửa thói hư tật xấu, hút tất cả những rác rưởi trong bản thể của mình để mà lập lại cái trật tự, đi đến quân bình, đi đến thanh tịnh. Xin hết.
Ừ, cảm ơn chị. Còn gì nữa không?
Dạ em xin có ý kiến chút
Xin đóng
là khi mình ngồi,
góp ạ. Rồi sao?
dạ khi mình ngồi thiền mà bị ngứa mắt á thì thầy nói là đang giải cái phần chân tánh,
Đúng
cho
rồi.
nên em nghĩ dâm tánh là dâm là mầm mống của sự ham muốn, tánh là cái bản chất của mình, cái tánh tình của mình, cho nên mà dâm tánh này là thầy nhắc nhở mình học bài câu này là coi lại cái tánh nết của mình á, có câu là mình thường bị núp trong tánh đó, cho nên mà học bài này nhắc nhở mình phải coi chừng sự ham muốn của mình, coi chừng coi lại cái bản chất của mình, coi lại quay về cái nội tâm của mình. Em xin hết.
Vâng chị. Anh Thơ muốn nói
Xin
gì?
đóng góp thêm ạ. Xin đóng góp thêm
Dạ.
ạ. Nghe rõ không ạ?
Dạ, nghe anh nói đi.
Dâm tánh, có dâm thì có dục. Thành ra dâm tánh thì có hai loại: dâm tánh thượng hạ và dâm tánh thượng thượng. Và chúng ta ở thế gian này thì chúng ta thường bị dâm tánh thượng hạ, cho nên chúng ta phải tu và chuyển lên dâm tánh hướng thượng mới dục tiến thiền đàng được. Tôi nói
Cảm ơn anh. Còn gì nữa không? Rồi bây giờ mình nói về dâm tánh. Mình tu là mục đích của người tu là sửa tâm, sửa tánh. Mà nhiều khi mình không biết cái tánh gì để sửa. Nhiều khi mình không biết sửa làm sao. Nhiều khi mình không biết tánh gì để sửa. Thì một trong những cái tánh mà quan trọng đứng đầu á mà mình cần phải sửa là cái dâm tánh. Tại vì nó là thuộc tội đứng đầu. Đầu mối của nó là ra nhiều chuyện lắm á. Là đã bắt ngay cái đầu á mà sửa. Mà bây giờ mình muốn sửa thì mình phải hiểu, mình phải thấy. Thì bởi vậy cho nên ông thầy hôm nay ông dắt mình đi lên trên cao, bữa nay ông dắt mình xuống để coi cái sự thật nó như thế nào. Đặt ra cái bài là dâm tánh, mà cái bài này là con người ai cũng có. Thì dâm tánh nó có hai phần. Một phần là mình gom gọn trong cái ý nghĩa thường của cái dâm ô á, là nó về cái dục tính thể xác, về cõi âm. Cho nên là cái định nghĩa mà giới hạn của cái dâm tánh. Rồi bây giờ mình đi tới cái dâm tánh mà cái định nghĩa nới rộng là tất cả những cái sự ham muốn. Mình nhìn mình ham muốn cũng là dâm tánh. Tất cả cái gì ham muốn đều là dâm tánh đó, là cái nó nghĩa rộng. Thì giờ mình tu á, mình biết cái này là cái điểm quan trọng, mà mình biết mình moi ra thế nào mình cũng có chuyện để sửa. Thành ra ông thầy mới làm ra cái bài thư ngỏ với tựa đề là dâm tánh, để cho mình học, mình hiểu, rồi mình mới tìm cách mình luyện, mình sửa. Không, còn nếu mà mình chỉ có cắm đầu mình tu thiền thôi, thôi tôi có biết pháp tu rồi, tôi không cần hiểu gì hết, thì mình đâu có biết đường đâu mà đi, đâu biết cái gì đâu mà sửa, mình đâu có hiểu cái gì đâu mà sửa, đâu có hiểu đạo là cái gì, đâu có biết là cái dâm tánh nó đâu ra mà tại sao nó có, mà mình phải làm sao đó. Cái đó là người tu thiền mà không có học đạo thì nó như vậy. Thì theo tôi thấy con số này chắc cũng nhiều chứ không có đâu. Con số cũng nhiều người thiền mà không có hiểu đường tu đó, đông lắm. không phải là ít, nhưng mà cái đó là không có đúng duyên, không có đúng lúc, không có đúng trình độ, thành ra không có nhập vô chung được. Cái đó trình độ tiến hóa, cái duyên của mọi người, thành ra khó nói lắm. Có duyên thì hưởng duyên đi, ngày nào hết duyên hết hưởng vậy thôi. Bây giờ mình có duyên với nhau, mình đồng hành trong một đoạn đường thì mình cứ đi, ngày nào hết duyên rồi thôi thì qua cái đoạn đường khác, có duyên khác. Em thì ngày nay là đúng duyên rồi, đúng lúc, đúng trình độ, mình học chung với nhau thì cái đó là cái duyên của mình, thì mình tận tận hưởng cái duyên của trời ban. Ngày nào hết duyên thì tự nhiên nó đổi hướng à. Rồi bây giờ trở lại cái dâm tánh. Dâm tánh, cái phần mà dâm dục ấy thì mình biết rồi ha. Thầy có trong mục bé tám này có một câu: người tu thiền đến tuổi hồi xuân có thể tránh được tái tục dục tính hay không? Đáp: thưa người tu thiền, vô vi có thể vượt qua được nếu pháp luân thường chuyển đứng đắn liên tục, thì sẽ tự việc khỏi nạn này, bằng không thì sẽ vấp phải không khác thả cọp và về rừng, rất nguy hiểm cho phần hồn ở tương lai. Xưa kia cũng có người tu phạm dâm tánh bị đọa địa ngục là vậy. Cái dâm tánh nó làm có thể làm hỏng cả một cái đường tu của mình. Nhiều người than rằng tu không được, tại sao? Thưa, người tu không được vì dâm tánh quá nhiều, chỉ biết dục là sung sướng thôi. Kệ, tham dục, óc khó tiến, khó tu, ăn no ngủ kỹ, kể như mù. Trí không sáng, tình không mở, hướng dục trì trệ, tự tạo nguồn. Ở đây thầy nói về cái dục mà dục tính, nhục dục đó. Cái dục mà nó liên hệ tới cái thể xác của mình đó là nhục dục, là cái thấp nhất, là con người ta sinh ra là phải học bài này. Tại vì nhưng mà mình đi quá trớn á, thì nó sẽ làm cho mình mất quân bình. Ông trời cũng sanh ra lớn lên ai cũng phải học trượt, học dục để cho quá quá xanh xanh tại thế gian. Nếu mà mình không có làm việc cao hơn được, hạ tầng công tác thì chỉ làm quá quá xanh xanh cho ông trời cũng đóng góp được. Rồi bây giờ mình đi tới cái dục mà nó là sự tham muốn. Hỏi dâm tánh là sao? Thưa, dâm tánh tức là ham muốn đủ thứ, tạo động, khó định. Người tu phải thường xuyên niệm Phật, tức tự nhắc nhở mình khôi phục ý lực quân bình trong nội thức. Thấy rõ đời là tạm, tự thâu gom nguyên ý thanh tịnh và tự vượt qua mọi sự lý luận bất chánh, khai triển quân bình hướng thiện và hướng thượng. Từ quan càng ngày càng được phát triển, dù ở hoàn cảnh nào cũng hướng về không, thanh nhẹ, vui trong niềm vui sáng suốt của tâm linh, sẽ không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mỗi kích động trong mỗi thức tâm, đóng cửa lãnh vực tranh chấp nhiên hậu mới được thanh tịnh. Đó, cái sự ham muốn đủ thứ đó là dâm tánh. Hỏi, dâm tánh do đâu mà có? Thưa, dâm tánh do bản chất sân si sanh ra. Người thiền nhiều tu chơn thì bản chất ấy sẽ tan biến mất, tâm từ bi lại được phát triển, lãnh vực thanh tịnh được nới rộng, óc sáng, tâm minh, không còn tranh chấp. Đó, nên do là bản chất sân si sanh ra. Hỏi, dâm tánh từ đâu hình thành? Thưa, dâm tánh do sự tham muốn sanh ra, tập quán hình thành. Nghĩa là nó cũng có thể từ cái sự tham muốn của mình đó, mà nó lâu ngày nó biến thành cái tập quán. Từ cái tập quán đó, nó sanh ra cái tánh, kêu bằng dâm tánh. Tham muốn đủ thứ đó, thấy cái gì cũng tham á. Giờ thì cho nghe các bạn nghe một vài cái đoạn băng.
Chính tại con mà thôi, nếu tâm con hướng tịnh giải thoát thì không có bài học, nếu con hướng hạ thì dâm tánh nó cái thích dục tính thì đó là cái một bài học. Chứ kỳ thật chúng ta mở hướng về con đường giải thoát là đã thanh thoát, đâu có bài gì mà học. Thanh thoát thì kiểu đến với ta, ta giải liền.
À, ở đây thầy nói là cái dâm tánh là gì, cái sự kích thích tình dục đó ha.
Kính thưa thầy, bác thu rồng dạy giải cọp, ngồi thiền thấy rồng cọp ý nghĩa là sao? Thu được rồng giải được cọp rồi thì đã được giải thoát hay chưa?
Thu được rồng giải được cọp, đó là trong kinh người ta nói thu được rồng. Rồng là ai? Là cái thận thủy của mình, thì cái dục tính nó không còn, cọp tánh nó không có nữa, sự pha phách không có nữa, dục không có thì dâm không có, thì mới trở lại nguyên tánh sáng suốt, đó là Phật tánh.
Đây thầy nói trong kinh thầy nói thâu rồng cọp về đó, là rồng là cái thận dục tính, cọp là cái phá phách, thì mình hai cái đó mình thâu về rồi đó thì con người nó mới trở về thanh tịnh, không còn tham muốn, không còn phá phách gì nữa, trở về cái sự yên lặng đó, thì lúc đó nó mới thanh tịnh, nó mới tu được. Còn thầy nói mà mình thiền á mà mình bị tê và ngứa,
cho nên khi thiền định như thế này, ngứa mình chỉ niệm Phật, tê chân chỉ niệm Phật, tự mình đặt chương trình sẽ chiến thắng hai cái dâm tánh đó. Ngứa và tê nó tạo cái dâm tánh, tạo cái dâm tánh thì trở nên trượt trước rồi phải ác, ác trượt rồi.
À, này nói là cái ngứa như cái tê, nếu mà mình ngồi thiền á nó là dâm tánh. Thành ra nếu mà mình bị ngứa mà mình gãi cái trượt nó chạy vô lại, thành ra lúc đó mình phải niệm Phật để cho nó giải ra luôn.
Kính chào sư chị Thiền, tham pháp qua này và tạo trên sự buồn ngủ, lưu ngủ, ít khi thiền rồi. Thậm chí nửa đêm thức dậy, sau tiếng đồng hồ reo, đi rửa mặt rửa thiền, mới ngồi xuống được vài phút thì buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn. Có khi đồng hồ reo đánh thức để dậy thiền, thì ta đứng theo rồi nằm ngủ luôn, không thể ngủ nào. Cho nên người ta trong tâm đã làm, phải cố gắng niệm Phật, tạo được niệm Phật mới nó chỉ thiền.
Thì cái này người này là tại vì họ muốn thiền đó là nó buồn ngủ, ngồi thiền chút xíu nó cũng buồn ngủ, là thầy nói tại cái dâm tánh nó nhiều quá, phải lo niệm Phật trước cho nó giải bớt cái dâm tánh rồi mới ngồi thiền được.
Khi mình cao độc với ý thức rõ tại sao mình cao độc. Cao độc là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian. Chán chường chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều thì nó sẽ đi tới. Dẹp tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đạo trọc. Nếu để đạo trọc mà còn dâm ô trần trược, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trọc đầu nào mà không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, như hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, mình nhìn cái đầu mình là phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một chiều điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu cho ai, cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào, thì tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.
Nhờ thầy nói làm sao? Nơi cao đầu có làm sao?
Thầy nói cạo đầu thì phải nghĩ đến chữ từ hai chữ từ bi.
Nó dính liêu
tới tâm phải minh chánh. Tâm phải minh chánh.
Ừ. Rồi cạo đầu để làm gì nữa? Để dẹp cái gì? Nói cạo đầu để dẹp cái gì? Dẹp cái dâm tánh, dẹp cái nghiệp duyên, dẹp cái dâm tánh, thăng hoa thanh nhẹ. Nhìn cái đầu mình đó, mình phải nhớ tới hai chữ từ bi, thì lúc đó mình mới không có được nghĩ xấu với ai, chỉ thực hiện từ bi. Thực hiện từ bi là không có, chỉ thương yêu và giúp đỡ thôi, không có làm gì xấu cho ai hết. Cho nên là thực hiện từ bi, anh đã gạo đầu là nhắc nhở mình cái điều đó.
Cho nên những cái gì tốt đẹp ở thế gian, mình đừng cho nó là đó, là nó chuyển tới khi dâm tánh rồi nó tiến tới dục, nó phá hư hết cơ độ. Không phải dục lần ngủ chung mới là dục, nhìn rau tôi thích này muốn kia muốn nọ muốn rồi nó mới tạo cái dục, nó phá hoại. Cái câu này ta nhắc là không nên hướng ngoại nhiều vậy thôi, không nên hướng ngoại, lo sửa tâm để tiến hóa không có phá hoại.
Rồi thầy nói gì có mấy chữ à mà rất là quan trọng.
Thầy nói là không nên hướng ngoại, không nên hướng ngoại.
Rồi sao nữa? Bây giờ thầy nói có hai chữ à, thầy nói không nên hướng ngoại, nhưng mà đằng sau với cái chương trình của mình nó phải như thế nào nó mới đúng với hai chữ không hướng ngoại. Nghe không? Ông nói cái hai chữ là... giờ mình phải hiểu sâu hơn chút xíu.
Hiểu sâu hơn là phải mình phải coi lửa răng kề răng niệm Phật, dễ thì đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng.
Làm sao mà để mình đóng cửa thế gian?
Thầy nói là hướng ngoại là nó phá hại cả một cái cơ đồ tu học.
À, mình tu không được á, phá hoại cái cơ đồ tu học là chương trình của mình sắp đặt để tu học, mà chỉ vì cái hướng ngoại không á mình đã làm hư hết vậy. Chứ cái hướng hướng ngoại nó thể hiện qua những cái gì trong cuộc sống hàng ngày của mình, cái gì gọi là hướng ngoại chứ?
Thì mình vứt rác bên ngoài vào, tức là cái ngoại tứ quan nó nhập vào.
À, rứa bằng tứ quan rồi rứa bằng cái gì nữa?
Là thường xuyên là làm những cái việc không cần thiết mà không quan tâm đến đến chuyện tu học, làm những việc cần thiết.
Chuyện cần thiết là phải làm cái gì?
Cần thiết là phải niệm Phật để tu. Còn mình hướng ngoại là mình thứ nhất là tứ quan, hai là thị phi.
Thấy không? Nhiều khi mình làm những cái chuyện hướng ngoại mà mình không thấy, nó khó cái chỗ đó. Khó là cái chỗ mình thức tâm để mình thấy cái gì là hướng ngoại. Nhiều khi lục căn lục trần của mình á, nó đề nghị cho mình những cái chuyện bên ngoài không, rồi mình cũng theo nó, mình đâu có thấy cái chuyện đó là cái gì hại, đâu có làm gì hại ai đâu. Mình thấy đâu có gì hại ai đâu, nhưng mà nó hại mà mình không thấy, mình hướng ngoại mà mình không hay, cái đó nó nguy hiểm cái chỗ đó. Nguy hiểm cái chỗ mình làm mà mình không thấy, mình thấy đâu có gì hại ai đâu, mình hướng ngoại thôi mà mình đâu có làm gì hại ai đâu. mình đâu có đi nói xấu ai đâu, mình đâu có đi tìm cách hại ai đâu. Nhưng mà mình đã ở ngoài mà mình không hay. Nhưng cái ngược lại với cái hướng ngoại là phải làm gì? Có hai chữ thầy thường dùng.
Hướng nội, hướng vào trong. Đó mình.
Thì giờ muốn hướng nội là phải làm sao?
Hướng nội thì phải co rưỡi, khăn cửa răng niệm Phật.
Thì cái đó mình biết cái đó khó làm phải không? Mình, khi mà mình làm được cái đó là mình phải làm cái gì trước?
Mình phải niệm Phật trong tịnh.
Mình biết niệm Phật là không có phải là cái chuyện đơn giản, phải luyện từ từ nó mới lên. Rồi ngoài cái giờ mà mình niệm Phật á, mình phải làm cái gì nữa? Tại vì mình đâu có thể nào mà niệm Phật 24/24 được.
Mình phải nghe băng giảng của lời giảng của Đức Thầy để mình biết cái đường hướng mình đi.
Hay có hai dùng hai cái chữ gọi là khép mình lo tu. Khép mình có nghĩa là gì? Khác với cái hướng ngoại là khép mình lo tu. Mà khép mình nó có nghĩa là cái gì? Khép mình lo tu là sao?
Tức là theo như nghĩ là mình làm những việc mà không cần thiết, không có làm những việc không cần thiết mà mình bỏ bớt để mình lo cái thời gian để tu đó, mình khép lại bớt những việc ở ngoài động loạn.
Khép mình. Ai còn để băng vậy? Bạn đào này du học sinh vui lòng tắt băng niệm Phật giùm ha.
Ráng em được. Xin góp hai từ khép mình nhanh báo.
Rồi.
Dạ, thì theo em á là khép mình, tất nhiên là mình tu rồi, bây giờ mình tu mình phải có cái trật tự, có cái kỷ luật, có thời gian, mình phải tập khép mình lần 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 dần vô cái khuôn khổ tu học. À, ví dụ như bữa nay em nói, ví dụ như nay mình tập là niệm Phật một lần, nhưng mà ngày mai lần lần mình khép nó lên, mình nâng cấp nó lên 2 lần 3 lần 5 lần 7 lần trong một ngày, ví dụ vậy đi. Mình khép, mình không có cho cái thời gian trống mà để cho nó hướng ra ngoài, nó lo cái chuyện trần trượt. Đó là cái khép mình vô chương trình tu học. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ khép mình. Bây giờ mình trở lại cái cuộc sống bình thường của mình đi. Xưa nay mình sống như thế nào? Thì mình sống thì phải có cái xác này mình mới sống được phải không? Thì cái cuộc sống của mình là cái sinh hoạt của cái xác này là sống. Thấy không? Cái sinh hoạt của cái thể xác này là nó thể hiện cái cuộc sống của mình. Thì mình hồi nhỏ thì mình đi học, mình lớn lên, mình đi làm, mình đi kiếm cơm. Rồi ngoài cái giờ kiếm cơm thì mình rảnh thì mình đi đây đi đó, mình đi chơi. Thấy không? Cái đó là cái sinh hoạt của cuộc sống. Thành ra nó rất là bận rộn. Mình thấy cái đó là cuộc sống thì mình thấy cái đó là chuyện, đó là chuyện bình thường. Không có gì hết. Rồi bây giờ mình vô mình tu á. À, mình mới thấy được. Là ngoài những cái chuyện mà sanh tồn của mình cũng như đi kiếm cơm. Tại mình đợi đạo xong tu mà mình phải đi làm kiếm ăn chứ đâu có ai nuôi mình. À, đâu có phải vô ngồi chỗ người ta cúng cơm cho mình ăn đâu. Là mình phải đi học đi làm là cái chuyện đó phải có rồi, phải đi học để đóng góp cho xã hội là hồi nhỏ là phải đi học, là cái chuyện đó không nói. Lớn lên đi làm thì có tiền rồi, phải xây dựng nhà cửa rồi phải gia can đủ thứ chuyện hết, nhiều chuyện phải làm lắm. Thì cái đó là cái chuyện đương nhiên, là mình quen với cái cuộc sống như vậy rồi. Thì ngoài cái cuộc sống này còn phải đi giao thiệp, còn phải đi đi chơi, đi ăn, đi uống, đi tìm những cái thú vui ở cuộc đời. Thì bây giờ cái người tu á, mà người đã thức tâm rồi á, thì lúc đó họ khép mình là không có cho cái thể xác này nó đi lung tung nữa, là giới hạn cái sự di chuyển của nó trước, giới hạn cái sự di chuyển của nó là khép mình, cái giai đoạn đầu của khép mình, khép cái mình lại, không có cho cái mình này đi lung tung nữa, bất cứ chuyện gì, lý do gì nó cũng có lý do để đi ra ngoài, nó phải đi tới đi lui vậy nó mới vui, còn ngồi một chỗ nó ngồi không được. Nên ra thầy mới dùng giữ khép mình là vậy. Nên ra mình nhìn lại cái cuộc sống tu hành của ông thầy của mình, cái giai đoạn đầu của ông là khép mình lo tu thiệt. Mình thấy ông ngồi một chỗ đâu có đi đâu, không có nói chuyện với ai, mà ngồi một chỗ, ngồi trong nhà không là không có đi đâu, ngồi một chỗ ông có cái cho cái sự bận rộn của cái xác này nó lôi cuốn mình, tại vì mình chưa có trụ được thì đương nhiên là mình đi là phải có mắt mũi tai miệng nó hướng dẫn mình chứ, mà mắt mũi tai miệng mà nó không thông thì đương nhiên nó phải rước trượt rước động, thấy cái gì nó cũng mê, thấy cái gì nó cũng thích, thấy cái gì nó cũng muốn, thấy chuyện vui thấy chuyện buồn, có mê có chấp, toàn những cái chuyện mà nó làm cho mình động không. Thành ra có cái trong cái bài Ô Hê nói vui buồn mê chấp chẳng về được đâu là vậy. Mà giờ mình, nếu mình thả cái xác này đi ra ngoài thì nó thu hút cái gì? Vui, thấy đông người vui, nhiều khi thấy chuyện buồn, không hiểu cái buồn do đâu mà có, không hiểu cái nạn do đâu mà ra, không hiểu cái tiền kiếp của mọi sự việc nó như thế nào. Rồi có cái mình thích thì mình mê, giờ mình thấy mê đó, thích cái chuyện đó, thích làm cái chuyện đó, mê cái chuyện đó. Rồi có cái mình không thích, mình chấp, mình sống trong cái vui buồn mê chấp, thì cái tư tưởng của mình nó đâu có quân bình, tại vì nó không thông, nó đem vô quá nhiều nó giải không được, thì đương nhiên nó phải mất quân bình. Bất quân bình thì nó tạo động, tạo loạn. Mà người tu á thì cần cái sự thanh tịnh để thăng hoa. Mà bây giờ cái sự động loạn dậy đầy như vậy làm sao mà thăng hoa được? Pháp nào mà giải nói? Bây giờ có pháp Phật đi nữa làm không giải hết những cái sự trần trược của mình thúc. Cho nên ông thầy mới dùng chữ khép mình lo tu. Khép mình là mình dẹp bớt những cái sự động loạn ở thế gian, những cái chuyện đời ở thế gian, nhất là cái sự di chuyển của cái xác này, giới hạn nó bớt lại đi, cần thiết mới đi, không cần thiết là thôi, ngồi một chỗ lo tu, ngồi một chỗ nó mới tịnh, bớt đi cái sự động loạn bên ngoài đi, lúc đó nó không còn cái cơ hội mà để hướng ngoại nhiều nữa. Mình muốn cho nó không hướng ngoại mà mình cứ dắt nó đi đây đi đó hoài, đương nhiên nó phải hướng ngoại chứ. Mắt mũi tai miệng nó dắt mình đi mà làm sao mà không hướng ngoại được, không hướng ngoại sao biết đường đi. Nhưng mà ra mình nói hai chữ hướng ngoại, mình phải hiểu hiểu rõ hai chữ hướng ngoại. Nói hai chữ khép mình, mình phải hiểu rõ khép mình là sao, tại sao phải khép mình, mà tại sao bị hướng ngoại. Thì mắt mũi tai nguyện thì nó dắt mình đi đây đó, phải hướng ngoại chứ sao vậy. Nhưng mà cái bài đó mình phải học, chứ không phải là bà ông trời ông cấm mình học bài đó. Nhưng mà ông cho mình học rồi để mình thức tâm, chứ không phải là để cho mình ôm cái bài đó hoài. Ai cũng phải qua cái đó hết. Chứ nói ai sanh ra ở cõi đời này mà không có hướng ngoại thì cái đó không có đúng. Phải qua những cái bài học đó, hướng ngoại rồi mới thức tâm, thức tâm mới quay về, đúng đó mới khép mình được. Chứ đâu phải dễ khép mình. Mình bắt lục trần của mình á, mà nó chưa có hiểu đạo á, mình bắt nó ngồi nhà cả ngày nó đâu có chịu nói. Thế nào nó cũng phải đề nghị đi ra. Còn cái người mà đã chịu quay về rồi đó, bây giờ cho nó ở nhà cả ngày nó cũng không đòi đi. Nhưng mà mình bắt nó phải đi, bắt nó đi rồi đi thể dục, đi cho cái cơ thể này nó hoạt động, vận hành cái luồng điện trong bản thể, cái đó là mình bắt nó đi. Còn nó đòi đi là khác à. Còn cái người mà không quen là nó đòi đi à, nó hơi đi đi đây chơi chút, đi kia chơi chút, đi gặp người này chút, đi gặp người kia chút, cho nó vui. Thấy không? Thích những cái cảnh ở bên ngoài, có những cái cảnh bên ngoài nó mới vui. Cho nên không có tìm được cái niềm vui khi mà nó quay về, nó lo cho bên trong của nó. Tìm những cái hư, cái quấy mà để nó sửa, để nó vui á, thì nó không có chưa được cái tìm được cái niềm vui trong cái sự thanh tịnh đó. Cho nên nó cần cái niềm vui trong cái sự động loạn. Thì cái đó nó đương nhiên phải hướng ngoại. Thì hướng ngoại thầy nói, thầy nói mở ra mắt ra thấy cái gì cũng mê, cũng thích. Thì cái đó là cái chuyện của người đời, nó phải vậy thôi. Mình đâu có làm gì hơn được. Mình đi theo chiều hướng đó thì mình phải chịu. Nhưng mà bây giờ cái đó ông trời ông có cấm, nhưng mà ông chỉ chờ mình thức tâm. Cái đó là quan trọng. Mình tự thức mình mới làm được. Và bây giờ có ông trời ông Phật, ông cũng không có làm giùm mình cái chuyện đó được. Mình chờ cái phần hồn nó thức tâm, nó quay đầu, nó mới hướng dẫn nguyên cái đám ở dưới này đi theo nó, đi quay đầu trở lại. Còn nếu mà nó yếu á thì cái đám ở dưới này sẽ lôi đầu nó đi ra lại thôi. Nên nó cũng như hai, nó chưa có thống nhất thì nó phải như vậy. Coi cái ai mạnh ai yếu. Phần hồn mạnh á thì phần hồn lôi nó về, hướng nó về, khép mình lại, bắt nó ngồi chỗ lo tu. Mà phần hồn yếu á thì nó sẽ lôi cái phần hồn đi với nó. Đó, thì cái đó là bây giờ mình hiểu thôi. Nhưng mà mình phải biết mình đang ở chỗ nào. Mình đang ở cái chỗ mà mình chưa khép mình được. Thì từ từ mình luyện để đi trở về. Nhưng mà mình biết cái hướng là hướng nào. Chứ mình đừng để nó dắt mình đi, mình không biết đi hướng nào cứ theo nó. Theo hoài vậy suốt đời cũng không biết đi đâu. Bây giờ mình học ở đây để mình thấy rõ à, hướng nào là đúng, hướng nào là đi xuống. Rồi từ từ mình sẽ điều chỉnh nó lại. Tại vì mình biết là không phải một sớm một chiều mà mình có thể đổi hướng được. Chuyển cái hành trình mình đi đi ngược lại không phải dễ. Nhưng mà mình phải hiểu được, phần hồn phải hiểu. Hiểu rồi mới thức tâm. Thức tâm rồi mới diều tiến từ từ quay đầu trở lại. Thấy không? Thành ra cái chuyện đó mình phải làm. Khép mình lo tu. Thì nó mới bớt hướng ngoại, bớt cái sự ham muốn vọng động ở bên ngoài.
Anh Mở nói giảng hồi nãy giờ em nhớ là mình có học mấy cái kỳ trước rồi, là thầy có nói cái câu người tu là có vui có buồn phải có cân nhắc, có thành có trược có tri tầm
đó. Thì cái đó là cái đương nhiên ở đời này nó có sẵn rồi, cái đó mình không tìm nó cũng có. Cái đó mình không tìm nó, cái đó nó nằm ở trong cái định luật kích động và phản động của cuộc đời này. Mà cái kích động phản động của cuộc đời này để làm cái gì? Ông trời ông sắp ra ở thế gian này, nó có vui có buồn, có thụ có tan, có mê có chấp, để chi? Để dạy mình cái gì? Cái mục đích của ông trời ông làm ra những cái đó để gì?
Để cho mình thức tâm,
để cho mình đẩy lui mình trở về thanh tịnh. Đẩy lui trở về thanh tịnh mình mới thức tâm. Còn mình bị động mình không có thức. Thành ra những cái cảnh vui buồn mê chấp, những cái kích động và phản động ở trường đời, cái mục đích của nó là để cho đẩy mình lui trở về cái thanh tịnh, trở về bên trong của mình. Tại cái thanh tịnh nó nằm bên trong. Cái lãnh vực của nó là ở bên trong, không phải là bên ngoài. Mà mình đi ra ngoài là mình mất cái sự thanh tịnh của mình. Mình đi trở lại bên trong, mình lui về thanh tịnh, mình mới tìm lại, mình mới củng cố lại cái lãnh vực thanh tịnh sẵn có của mình. Thấy không? Thành ra bởi vậy nãy tôi nói là ông trời không có cấm. Mình muốn làm gì mình làm. Mình xuống đây mình muốn học kiểu nào cũng được. Ông chỉ chờ. Chờ cái ngày mình thức tâm, mình chịu quay đầu á, chuyển cái hành trình của mình quay đầu trở lại. Mình đụng rồi, mình chán ngán, quay đầu trở lại thức tâm. Thành ra cái người tu á, nó lợi cái là nó dễ thức tâm hơn cái người đời. Nếu mà nó cố gắng tu á, nó hướng thượng á, nó dễ thức tâm lắm. Ông trời ông làm á, bây giờ cái người không tu đi, tới cái tuổi nào á, cái lớn tuổi á, từ từ nó cũng chán ngán bớt cái chuyện đời, nó bình thường nha. Mấy người nào ham muốn quá già tới chết cũng không chịu buông bỏ là cái chuyện khác nữa. Nhưng mà cái người bình thường á, ông trời cũng đã sắp đặt để cho cái lúc nào cái cơ thể này nó bắt đầu nó yếu dần thì từ từ con người nó cũng cái sự ham mê nó cũng bớt đi dần, nếu mà đi theo cái đúng cái bình thường. Còn cái người tu á, thì trên nguyên tắc á, nó phải thức tâm sớm hơn cái người thường. Nên nãy nhờ có cái đạo, nó hiểu đạo, cho nên mà khi mà cái cơ tạng của nó chuyển hướng, tuổi tháng nó tới, nó thức nhanh hơn, nó quay đầu sớm hơn, thay vì nó phải chờ cái thể xác này hành hạ nó rồi nó mới quay đầu. Thì nó thấy rồi, nó thấy rõ là con người tu thì nó thấy có đến là có đi, là cái ngày ra đi nó cũng không có xa, mà mình cũng đang chờ nó. Người đời ta không dám nghĩ đó, người ta không dám nghĩ tới cái chết, phần lớn nó sợ cái chết đó. Nghe nói cái chết là nó tránh à. Còn người tu mình thấy cái chết là đương nhiên, có đến phải có đi, thành ra mình đâu có sợ mà không nhìn cái ngày mình phải ra đi. Mà cái ngày phải ra đi á, là phải sửa soạn, mình không có sửa soạn thì tới đó là mình lính quýnh à. Thế đâu phải mình sống đời ở thế gian đâu, mình chỉ ham mê cái chuyện ở thế gian thôi. Thì từ từ nó bớt những cái sự ham mê, nó bớt cái sự hướng ngoại, nó thấy ủa cái chuyện này rốt cuộc quanh đi quẩn lại cũng bao nhiêu đó à, mà phần hồn mình không có được sáng suốt mà để ra đi, lúc đó nó quay đầu sớm hơn, nó sẽ đỡ mất hoang phí cái thời gian tại thế. Thấy không? Thành ra cái chuyện gì cũng ông trời cũng sắp cho mình học hết, chứ không phải là tự nhiên mà có. Một cái cảnh đẹp ở thế gian là biết mấy triệu năm mới hình thành, trời đất chuyển biết bao nhiêu triệu năm mới hình thành một cái cảnh đẹp thế gian cho mình đi du lịch, cho mình đi ngắm cảnh, để mình tưởng tới ông trời. Đâu phải là giỡn đâu. Nhưng mà rốt cuộc cái bài cuối cùng là cũng phải quay về chính mình, thấy vạn sự trên đời là không. Mình thấy có cái gì cũng có, đang là mình ham cái có rồi, mình đâu có bao giờ mình trở về cái vốn của mình là không đâu. Trở về giữa phần hồn mình đâu có chịu, mình chỉ chạy theo cái sự quyến rũ của cái xác này, chờ tới ngày ra đi rồi bỏ xác rồi không có gì hết, không có được cái sự thanh nhẹ minh mẫn để mình ra đi cái cõi thanh nhẹ hơn. Nên không, là ra cái câu của anh Tiến nói nãy là nó như vậy. Có đủ hết đó. Ở đời này nó có đủ hết. Cái gì nó cũng để cảnh tỉnh mình đó. Cái gì để cũng giúp mình tiến hóa. Nhưng mà mình có chịu tiến không? Mình có chịu rút tỉa bài học để quy không? Thanh tịnh hay không? Cuối cùng cũng phải trở về thanh tịnh. Mà mình cứ chạy theo cái gì mà nó không có đưa mình trở về thanh tịnh, đó là không có đúng. Đi ngược đường. Mình tu mình đừng có quên là mình phải lui về thanh tịnh, phải trở về thanh tịnh mới thăng qua được. Mình muốn về cõi thanh nhẹ mà mình không thanh tịnh thì mình không có đi đâu được. Mình để cho cái sự động loạn ở thế gian này nó lôi cuốn mình rồi mình không có đi đâu được. Mà thời gian không có chờ đợi mình nha, mỗi ngày nó qua nhanh lắm á. Thôi mãn khóa hồi nào quay qua quay lại thấy mãn khóa hồi nào cũng hay. Rồi các bạn còn muốn nói gì nữa không? Khép mình lo tu thì quay trở về, bớt đi cái sự động loạn ở bên ngoài. Phải từ từ đi chứ. Mình không quen rồi tụi nó không có chịu đâu. Nhưng mà mình phải hiểu. Dâm thánh tạo loạn, trí chẳng minh. Tại sao dâm thánh phải tạo loạn? Tại sao dâm tánh mà nó tạo loạn? Tạo loạn chỗ nào? Loạn cái gì? Cái gì loạn?
Dâm tánh tạo loạn là tại vì về cứ chạy theo cái sự ham muốn đủ thứ.
Làm sao?
Thành ra
bị cái gì?
Tham.
Bị cái gì? Bị cái gì
rồi
mà?
Bị cuộc đời nó cuốn hút mình. Trong lúc nào cũng động loạn á, chạy theo những cái xấu.
Mình bị động loạn ha.
Mình làm cho cái mình là tâm mình lúc nào cũng động loạn thì làm thì là đâu có làm sao mà khép mình vô tu được.
Nó làm cho mình mất quân bình. Chạy theo cái này, chạy theo cái kia là con người nó mất quân bình. Nó không có giữ được cái sự trung dung để tiến hóa. Cho nên nó mất quân bình. Nó mới loạn. Cái trí nó loạn. Nào. Cái trí nó bị loạn. Mất quân bình đó. Cái này cũng muốn nhưng mà muốn hoài đâu có gì muốn mà được đâu. Cái gì cũng có đó, mất đó mà. Đâu có cái gì tồn tại đâu. Hồi xưa mình thích món đồ, mình mua mình nghĩ à, mình mua về mình để mình xài lâu lắm á, mình còn sống lâu à. Giờ mình lớn tuổi rồi, mình thấy mình ra đi, mình muốn cho nó nhẹ bớt chứ mình đâu có muốn ôm thêm nữa. Mình muốn mình biết rồi mình ra đi, mấy cái này nó cũng còn sống lâu hơn mình á. Thôi cho nó đi chỗ khác này, nó có duyên khác để cho nó đi đi. Để lúc mình ra đi không có cái gì dương bận hết thì nó nhẹ. Thì tự nhiên nó hết ham muốn mua gì, người ta cho cái gì cũng thích. Mà mua cái gì cũng không muốn mua, rồi chỉ có muốn cho, muốn thải bớt thôi chứ không muốn ôm vô nữa. Thì nó có cái sự thức tâm mà sửa soạn cái đường đi rồi. À, còn nếu mà không thì cũng còn ham, thấy cái gì cũng muốn mua, thấy cái gì cũng muốn có. Tạo loạn, tạo loạn trước hết là cái trí của mình à. Tu thiền thì phải nhận thức mục đích tu thiền là làm gì. Thưa, tu thiền để giải thoát tâm tánh ô trược, trở về với chân tâm, tự giải nghiệp tâm, đời đạo phân minh, lập lại trật tự cho chính mình, không hướng ngoại dâm ô tạo loạn. Không hướng ngoại dâm ô tạo loạn. Hiểu rõ ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật, hành thiền để tự lui về thực chất của chính mình, cảm thức nguyên lý vô sanh, thực hành đứng đắn. Đó là mình không có hướng ngoại, mình không có tạo cái loạn cho chính mình nữa. À, dâm tánh tạo loạn, trí chẳng minh. Khi mà cái tâm mình nó loạn, mình mất quân bình thì cái trí mình nó đâu có sáng suốt được. Mình không biết đường nào mà đi. Tham dâm nguy biến tăng tai họa. Tại sao tham dâm tai nguy biến mà tăng tai họa là tại sao? Tai họa do đâu mà có? Tai họa là do cái nghiệp nạn và nghiệp nó tạo thành. Cho nên mình tham dâm là mình tạo thêm cái nghiệp, càng ngày càng lo bấn loạn, có người sống bất yên, luồng điển nó bị suy sút thì trượt nó hoài với trượt, trượt nó hút trượt thì cái tai họa nó, cái nguy biến nó thăng cái tai họa. Tại vì thế đó, ngày mà gặp nạn thì mình có thể thoát được nhẹ hơn chút, mà ngày cái nạn nó tới mình bị trượt, mình động loạn, mình bị trượt thì tăng cái tai họa nó càng nặng hơn. Cần tu tự giải chuyển hành trình, câu này có nghĩa là gì? Em muốn giải câu này.
Em xin đóng góp câu này anh bạn.
Ừ.
Dạ. Thì hai cái câu trên đó thì nói cái về cái vấn đề cái dâm tánh, cái ham muốn của mình. Thì mình á là thứ nhất á là cái trí mình á mất cái quân bình, cho nên mình không có minh. Cái hai nữa là mình á rước vào cái tai họa. Giờ trước tâm mình biết rồi, thì giờ mình phải cần tu sửa. Mình là cái người đã biết đạo thì mình phải lo ngày đêm lo trao dồi cái đạo pháp, cái hành cho pháp của mình để mình tu sửa, để mình giải bớt lần lần cái nghiệp của mình. Thì nếu mình giải càng ngày càng giải càng ngày càng nhẹ thì nó mới chuyển hành trình. Chuyển hành trình đây từ hành trình đây là từ từ trượt cho đến thanh, từ nặng cho đến nhẹ. Từ cái mà mình hướng ngoại thì bây giờ mình trở vô, mình hướng hướng trở vô tu sửa để mình hướng thượng. Em xin hết.
Đúng như anh nói vậy đó, thì mình phải giải bớt cái nghiệp của mình đó. Nó không có lôi cuốn mình thì mình mới chuyển cái hành trình của mình được. Hành trình của mình hồi đó nó hướng ngoại, nó đi ra, nó đi xuống. Bây giờ mình chuyển cái nó lại hướng nội, nó đi lên, là mình đã chuyển cái hành trình của mình rồi. Hồi đó mình đi hướng khác, bây giờ mình chuyển nó đi cái hướng khác, mình mới chuyển được cái hành trình của mình, mình mới đi đúng cái hành trình của mình chứ. Còn nếu mà mình không không có tu, tu là tu bổ sửa chữa mình, những cái tánh hư tật xấu của mình mình chịu sửa, cái tánh hướng ngoại, cái tánh tham dâm, cái tánh động loạn hướng ngoại thì mình sửa đó. Mình không sửa thì không bao giờ mình chuyển được, mà mình không sửa thì không bao giờ mình thăng qua được. Mình tu là mình muốn cho càng ngày nó càng nhẹ, nó đi lên, chứ đâu phải là muốn sống bình an cuộc sống này chờ chết đâu. Vậy đâu có lợi, đâu có lợi nhiều. Tu tu để tôi được bình an, tôi sống tôi hưởng cái cuộc đời này cho tới chết, không có gặp tai nạn gì hết, cái đó cũng tốt thôi. Nhưng mà phần hồn của mình không có được thăng qua. Quan trọng là trong cái cuộc đời này, sau khi chết đi, mình được chuyển lên một cái giới thanh nhẹ hơn để mình tiến hóa tiếp tục, chứ đâu phải là để hưởng ở dưới thế gian cái cảnh bình yên tạm bợ này rồi chết đâu. Thì mình đương tu, mình đương nhiên là mình thanh nhẹ rồi cái cuộc sống mình nó cũng dễ dãi hơn. Nhưng mà không phải là cái chuyện chánh. Chuyện chánh là phần hồn mình nó phải thăng hoa thanh nhẹ, chuyển hành trình thông qua đời đạo, hiểu thân mình. Câu này có nghĩa là gì? Thông qua đời đạo, hiểu thân mình. Câu này có nghĩa là gì?
Em xin đồng lót anh Bảo. Thì theo cái câu mà thông qua đời đạo, hiểu thân mình này là em có hai cái ý. Cái ý thứ nhất á, thông qua đời đạo, hiểu thân mình đó, đời là cái thể xác, mà đạo á là cái tâm linh. Mà cái ý thứ nhất là đời thể xác đạo tâm linh, khi con người mình là ham muốn danh, cái dâm tánh này nó là ham muốn đủ thứ, thì cái thân hình của thân mình của mình á, cái thân của mình bệnh hoạn, mà cái trí mình á thì nó bị mất quân bình, nó bị loạn động, nó ô trược. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa thì cũng thông qua đời đạo, hiểu thân mình, thì khi mà mình hiểu được cái sự dâm tánh ô trược của mình rồi á, mình thông qua cái đời á là mình thấy cái thân mình bị bệnh hoạn, bây giờ mình biết tu rồi mình phải quay trở lại mình sửa để cho nó được khắc phục lành mạnh, rồi nó khai thông những việc đạo trong cái bản thể của mình để mình lo mình tu sửa. Đó gì về thân. Còn về đạo là tâm linh á, thì mình đã biết tu rồi, mình quay về trong để mình tu sửa cho phần hồn mình càng ngày càng thanh, càng nhẹ, càng sáng suốt để mình phát triển đi lên. Thì cái thân hình của mình nó cũng được chuyển đổi, cũng như cái câu trên nó chuyển được cái hành trình của mình. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì thông qua đời đạo thì mình sống ở đây là mình đời đạo song tu, phải không? Mình có đời có đạo. Đời là cái thể xác này, để nó sống hòa với cái cuộc sống với thế gian, nó là đời. Đạo là cái sự quân bình thanh nhẹ bên trong của phần hồn. Thì thông qua đời đạo mình ở dưới này mình học, mình phải học mình phải thực hành, mình phải giải, mình tiến tới, mình mới minh, mình mới thông. Nhờ mình học, mình đào sâu, mình hiểu rõ, mình mới thông. Thì bây giờ mình càng ngày mình càng thực hành khai mở, trí mở, tâm minh, rồi mình lại đào sâu chân lý thì mình hiểu nhanh hơn. Rồi giờ để cho mình tự mò thì nó lâu, mà mình may mắn kiếp này con Phật ổng xuống cùng kiếp, mới cùng thời với mình, ổng giảng cho mình nghe. Ổng cũng phải khổ cực lắm ổng mới nói lại vài phút cho mình nghe, không phải dày công, ổng khổ công lắm ổng mới tìm ra, chứ đâu phải dễ, đâu phải dễ tìm ra chân lý mà nói cho mình nghe. Nhưng mà ông Phật ổng đã dày công cả cuộc đời của ổng, ổng mới tìm được một chút xíu, hiểu được một chút chân lý, nói lại cho mình nghe trong có mấy giây thôi, để cho mình đi nhanh hơn, mình không phải khổ công nhiều như ổng mình mới hiểu được. Chứ bây giờ thử tưởng mà ông Phật ổng có để lại những cái lời giảng này trong một kiếp người của mình, chừng nào mình mới hiểu được hết mấy cái này. Còn mình không có hiểu đạo thì mình không có tiến hóa, mình biết đường đâu đi. Mà bây giờ ổng rút ngắn cái đường cho mình rồi, thì gì mình phải ráng, mình ráng mình tu để mình hiểu thông qua cái đời này là cái gì, nó tạm bợ như thế nào, cái thể xác này nó là tạm bợ như thế nào, cái thể xác này nó cũng là cả bộ luật trời nằm ở trong đó. Mình làm cái gì sai trái là nó phản ứng đi, bởi vì ông trời ông cai quản hết muôn loài là vậy. Trong mỗi cái thân xác này đều có cái bộ luật của ông hết. Mình làm cái gì quá trớ, làm cái gì bậy là nó bị phản ứng liền. Thành ra bây giờ mình hiểu rồi, luật trời nằm ở bên trong mình, như là Thượng Đế cũng ở bên trong mình, biết hết những cái chuyện gì mình làm cũng biết hết. Đạo là mình phải buông bỏ, mình trở về không mình mới trở về đạo được. Còn mình ôm đời, muốn đời mà ham đạo, hai cái này nó không có được. Phải bỏ đời đúng không, mình mới qua đạo được. Nên còn mình vừa muốn ôm đời, vừa muốn ôm đạo, đời tôi cũng muốn giàu có đầy đủ hết, không có thiếu gì, đạo tôi cũng muốn được thanh nhẹ, nhưng mà hai cái đó nó không có đi chung đường, nó không có hợp với nhau, hai cái đó nó không có theo cái luật trời ấy, thì nó không có đi chung đường. Phải bỏ đời qua đạo, bỏ bớt cái sự nặng được cái chuyện đời ấy, cái đạo mới thanh nhẹ được. Thông qua đời đạo hiểu thân mình, cái thân mình là cả một cái tiểu thiên địa ở trong đó đầy đủ hết, gì ở bên ngoài có là bên trong nó có hết. Luật trời ở bên ngoài có, bên trong cũng có. Mình hiểu rõ thì mình mới xây dựng cho nó được, mới lập lại trật tự, mới xây dựng cho nó tiến hóa được, mới đi tới thống nhất cái thân mình thì mình mới thành Phật chứ. Ông Phật trước khi thành Phật, ông cũng đã thống nhất được cái bản thể của ông là thượng trung hạ thống nhất rồi. Ông mới đi tới trở về cái ngôi vị chủ nhân ông. Ngôi vị chủ nhân ông là làm chủ cái bản thể này. Trở về cái ngôi vị từ bi của ông thì ông mới thành Phật. Thì giờ mình cũng phải học, mình xuống đây mình học, mình phải hiểu đời nó lôi cuốn như thế nào, đạo nó cần cái gì. Thì từ từ mình mới hiểu rõ cái thân mình, bên trong nó có gì, chỗ nào đàng hoàng, chỗ nào chưa đàng hoàng, chỗ nào lôi cuốn. Thì nhiều khi trong ngày mình ngồi mình thanh tịnh chút xíu, mình coi coi cái chấn động lực của mình nó hướng về cái gì. Người ta nó có những cái chấn động lực, chấn động lực thanh, nhanh, nhẹ. Còn chấn động lực nặng, trượt, chậm. Thì coi, mình nhìn, mình coi cái chấn động lực nó đang hướng về cái cõi nào, nó đang lôi cuốn mình về cái cõi nào. Nếu mà mình nhìn cái này, cái bài này hồi tuần rồi mình có học, Nếu mà mình nhìn ở bên trong mình, mình thấy cái chấn động lực của mình đó, nó bị cái sự hướng ngoại lôi cuốn, là mình biết mình đi ra ngoài, mình không có trở về con đường, trở về chân tâm. Thì rồi mình có học bài chân tâm á, là người tu á, là phải hướng trở về, về với cái chân tâm của mình mới là người tu. Còn mình thả nó là nó đi xuống, đi ra ngoài, nó trở về phàm tâm, là mình không phải người tu. Mà tôi nghĩ ở đây ai cũng muốn là mình tu để tiến á, chứ đâu có ai muốn mình tu mà đứng tại chỗ hay lùi đâu. Thành ra mình phải cố gắng hiểu để đi cho nó đúng đường, đúng hướng. Hiểu được cái thân mình hiện giờ nó đang hướng về cõi nào, mới có hướng ngoại nhiều không, thích chuyện bên ngoài nhiều hơn ở bên trong, nó thích ngồi yên hay là nó thích động lặng, à, thì còn thích đi đây đi đó. Thì cái gì nó cũng phải có cái duyên nó mới đi được, chứ không phải là không có duyên mà nó đi đâu. Nhưng mà cái duyên đó mình chuyển cái hướng mình lên đó, thì cái duyên mình nó thanh nhẹ hơn. Cái chuyện gì mình làm ở thế gian, mình đi tới chỗ này được, mình đi tới chỗ kia được, cũng có cái duyên ông trời ông sắp đặt mình mới đi được, chứ không phải mình muốn đi đâu mình đi. Nhưng mà cái duyên đó là ở từng giới đó. Bây giờ mình tiến lên thanh nhẹ hơn thì mình sẽ có cái duyên thanh nhẹ hơn, chứ không phải là mình không có duyên. Mình sẽ làm được những cái mà lúc trước mình làm không được, thì cái duyên nó thanh nhẹ, cái duyên nó duyên trời duyên Phật, mình tạo duyên với trời Phật thay vì mình tạo duyên với chuyện đời. Hồi xưa mình được đi đây đi đó là cũng có duyên, mình có phương tiện, có điều kiện, có hoàn cảnh mới cho phép mình đi tới đây tới đó, chứ không phải tự nhiên mình ai muốn đi đi đâu. Cái đó ông trời cũng cho để mình học. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi á, thì ông trời cũng sẽ cho mình cái duyên khác, cái duyên thanh nhẹ hơn. Mình ngồi một chỗ nhưng mà mình tạo duyên được với trời Phật, cái luồng của điện của mình hướng về trời Phật, thì điện của trời Phật cũng ban chiếu cho mình. Thì cái đó mình tạo được cái duyên mới để mình tiến về cái cõi thanh nhẹ hơn. Thì mình hiểu được cái thân mình thì bây giờ mình coi mình xét cái thân mình, thì mình biết mình đang ở cái giới nào. Cái giới nó còn hướng ngoại, nó còn bị lôi cuốn bởi tình đời nhiều hơn đạo, thì mình thấy, thì từ từ mình chuyển nó về, chứ đâu phải mình muốn làm liền là được đâu. Nhưng mà mình phải biết mình đang ở đâu đó. Thì rồi mình học bài chân tâm kỳ này mình thấy được cái dâm tánh, dâm tánh tạo loạn trí, trí chẳng minh, tham dâm nguy biến, tăng tai họa, cần tu tự giải, chuyển hành trình, thông qua đời đạo hiểu thân mình. Thì giờ mình hiểu được cái tánh nào mà mình cần phải sửa. Cái dâm tánh là cái tội đứng đầu. Câu thứ nhất, thánh nhân chuyển thư cho phàm nhân thì phàm nhân có nên nhận hay không? Ai ai có cái bài này trước mắt? Anh Tiến có không?
Dùng có anh bảo
Có, chị đọc cái câu đáp của thầy đi.
dạ là câu số 1 là thánh nhân chuyển thư, nghe không anh bảo?
Nghe chị đọc đi.
Dạ, thánh nhân chuyển thư cho phàm nhân thì phàm nhân có nên nhận hay không? Đáp: thưa, hai chiều từ thánh và phàm, hai chiều hướng khác nhau. Phàm thì từ từ đi lên, thánh thì chuyển xuống tận độ và phục vụ, thanh trượt khác nhau, tùy duyên mà chung hội. Càng lên càng thông minh, càng xuống càng trì trệ. Thánh nhân có thể biến thành ma quỷ, ma quỷ có thể biến thành thánh nhân sau khi cực kỳ khổ cực, lưỡng cực giao minh. Kệ, lên xuống phân minh rõ tiến trình, thực hành tức giác, tự mình minh, cảm giao thanh trượt quy diền mối, gốc cát điển thanh tụ quy hình.
Ừ. Ở đây thầy trong cái câu đáp này thầy muốn muốn giảng cái gì cho mình nghe, mình thâu thập được cái gì
trong câu này? Cũng thắc mắc cái câu cuối, cái chữ là lưỡng cực giao minh, mình không hiểu cái đó là như thế nào. Bảo lưỡng cực giao minh.
Lưỡng cực giao minh, lưỡng cực là hai cái thái cực. Ở đây thầy muốn nói là một cái thanh, một cái trượt, cái đó là lưỡng cực. Một cái cực, một cái cực đó là thanh, một cái cực đó là trượt. Mà lưỡng cực giao minh là hai cái nó giao cảm với nhau một cách sáng suốt. Tại sao mà lưỡng cực nó có thể giao minh được? Thì ở đây thầy cắt nghĩa rõ ràng. Khi mà cái phần mà ở trên đó, là cái phần đó là cái phần sáng suốt, nó có cái nhiệm vụ á là chiếu, dùng cái thanh chiếu cho cái trượt, dùng cái sáng chiếu cho cái tối để cho nó minh. Thì nếu mà ở dưới này á, cái nặng trượt, cái tâm tối mà nó nhận được, thì nó nhận được thì nó sẽ sáng hơn. Thì lúc đó lưỡng cực nó giao minh, nó nhờ cái sự giao cảm với nhau mà nó sáng. Nhờ cái thanh nó chiếu cho cái trượt, rồi cái trượt nó được sáng thì nó lên cái thanh. Thành ra thầy mới nói là nó hai chiều, một chiều đi lên, chiều đi xuống. Thanh á, thì chuyển xuống tận độ và phục vụ, thanh trượt khác nhau, tùy duyên mà chung hội. Mà mình ở dưới này á, mình càng lên á, thì mình càng thông minh, mình càng xuống á, là mình bị càng trì trệ. Thì nếu như bên trên chiếu cho mình, giao cảm với mình á, mà mình bắt được thì mình minh á, thì mình sẽ đi lên. Hành lưỡng cực giao minh, nhờ vậy nó mới có cái sự tiến hóa ở trong cái cõi đời này. Nếu mà ông trời ông có sắp dạy á, thì nó khó có cái sự giao cảm mà để diều tiến những cái phần thanh, diều tiến cho phần trượt. Thành ra cái phần thanh á, mà xuống đây á, cũng phải cẩn thận. Xuống đây là dễ bị cái hồng trần nó lôi cuốn lắm, thành ra nó có thể biến thành ma, thành quỷ. Nhiều khi nó xuống đây rồi nó xưng danh, rồi nó ở lại, nó tưởng nó giỏi, nó xưng danh rồi nó ở lại luôn, thành làm minh sư, là ở lại thành ma thành quỷ cũng có. Hay là nó bị đời lôi cuốn cũng có. Nhiều ông thiên xuống sáng suốt lắm, sáng suốt hơn người thường lắm. Đi làm thì có tiền, có bạc nhiều hơn người ta, tại chỉ cần có chút sáng suốt là nó giàu rồi. Nhưng mà nó mê trần, mê trần thì nó bị đọa, thì nó thành ma thành quỷ. Mà những người ma quỷ là những người tâm tối, mà nó thức tâm, nó muốn tu, nó vươn lên thì nó sẽ thành thần tiên thánh vật. Hai cái nó giao cảm với nhau vậy. Mà anh thua mình sáng xuống hay không, lên xuống phân minh rõ tiến trình, mình đi lên đi xuống thì mình phải phân minh, mình mới biết hành trình nó đi thế nào. Thực hành thức giác tự mình minh, mình phải thực hành để mình thức giác, mình thấy sáng xuống, cảm giao thanh trượt quy diệu mới, mình biết cái thanh với cái trượt nó giao cảm với nhau, nó có cái sự trao đổi để cho nó có cái sự tiến hóa, mới giúp nhau trở về với nguồn cội, gốc gác điện thanh tự quy hình. Mình trở về cái gốc của mình là thanh, trở về đó mình mới quy tụ được ngay đây đó. Thành ra cái sự sắp đặt của ông trời, nó có thanh có trượt, có cao có thấp, mà nó có cái sự giao cảm với nhau, thì để cho mình sáng suốt, mình tiến.
Rồi, cảm ơn Bảo. Nó hiểu rồi.
Rồi, chị đọc câu thứ gì đi. Có ai thắc mắc gì nữa không? Không có thì mình qua câu thứ gì.
Câu thứ hai. Muốn biết được sự phát triển của mọi giới thì phải làm sao? Đáp. Thưa, muốn biết sự phát triển của mọi giới thì phải tự thanh lọc từ tâm lẫn thân, thì mới hiểu được đối phương trượt hay là thanh. Không nên xác nhận vô căn cứ. Kệ, ai ai mặt mũi cũng là người, trí ý phân minh óc sáng tươi, tinh túy duyên trời gieo sóng động, hướng khuynh thanh nhẹ rõ tình người.
Câu này các bạn có muốn hiểu thầy muốn nói gì không?
Tinh túy là cái gì bảo?
Ừ?
Tinh túy.
Tinh túy là cái gì tốt đẹp nhất?
Merci.
Cái này thầy muốn nói gì? Bây giờ thầy nói mình muốn biết được cái người đối diện của mình thanh hay trược, sáng suốt hay là không sáng suốt, mình phải làm sao không có được xác nhận vô căn cứ thì mình làm sao mình mới xác nhận được. Giống như mình gặp người đó nói chuyện ồn, mình nói người này sáng suốt quá, mình nói người này sáng suốt quá, người này thông minh quá, làm sao mình biết? Mình dựa trên cái gì mà mình biết? Mình gặp ai mình cũng nói sáng suốt hết hả? Rồi mình dựa trên cái gì mình nói người đó sáng suốt? Mình phải có cái gì mình mới phát
sinh. Mình ở gần như mình nghe người đó, mình thấy thanh nhẹ, không có bực bội, không có nặng trong lòng, mình thấy cái người đó có cái gì, có cử chỉ rất là rất là tinh túy.
Nhưng mà ở đây thầy nói khác, ở đây nói mình cảm nhận nhiều khi mình cũng có thể cảm nhận lầm, phải không?
Dạ, dạ có thể chứ.
Nhưng mà bây giờ ở đây thầy nói muốn chắc ăn á, là mình phải tự thanh lọc tâm lẫn thân mình được, mình phải nhẹ. Mình phải nhẹ hơn, lúc đó mình mới biết đối phương nhẹ, không nhẹ. Mình phải nhẹ hơn. Mình phải thanh lọc mình nhẹ hơn. Cũng như ông thầy, ông giờ muốn biết mình trước cái thanh này. Không có thể nào sai. Không có sai được. Còn mình nếu mình xác nhận, nhiều khi có thể đặt. Mình nói người đó sáng suốt là tại mình không sáng suốt, mình tưởng cái đó đúng, và người đó nói bậy mà mình không hay, phải không?
Okay.
Người nghe người đó nói chuyện lưu lót đó, mình nói trúng mà thiệt ra trong cái trật lắc đó. Rồi mình đi mình nói người đó sáng suốt,
mình thiếu sáng suốt thôi mới nói vậy.
Thì bởi vậy anh em mình phải thanh lọc mình trước.
Đã có.
Mình phải thanh lọc tâm thân của mình trước, nghĩa là mình phải nhẹ hơn người đó mình mới xác nhận được. Mà chắc ăn ai ai mặt mũi cũng là người, giờ mình thấy mặt mũi cũng là người, trí ý phân minh, óc sáng tươi là cái trí ý của mình mới lại sáng suốt. Rồi chị đọc câu số 3 đi chị Dung.
Câu số 3 hỏi: tại sao mang xác làm người, có hồn, có vía mà không biết? Dạ. Thưa, mang xác làm người không khác gì tội phạm mang rong cùm, lúc nào cũng lo âu và bận rộn, không sao giải quyết được. Chuyện đời kích động và phản động gọi là nghiệp lực. Thấy rảnh mà không, lẫn quẩn trong sự có không không. Hiểu được một, không hiểu được hai. Khó tu, khó hòa vì tâm không dứt khoát. Kệ, bận lòng khó khổ chẳng thông dong. Trí tuệ chưa minh tự tréo trồng, tạo khổ cho mình không ai hay biết. Bền lâu không rõ vẫn chờ trong.
Bền lâu không có vẫn chờ trong.
À, vẫn không có vẫn chờ trong.
Rồi, câu này thầy muốn nói gì? Tại sao mình mang xác làm người, có học, có vía mà mình không biết?
Vì mình làm một cái tội, trong cái tội phạm rồi bị gông cùng, mình không biết, mình bị giam.
Mình bị giam mà mình bị cái gì nữa cho nên mình không biết.
Đi bị tâm tối nên mình không biết. Đời kích động
là tại vì mình không có được
một lực
mình không có được nhẹ, cho nên mình mới là không có thấy được cái hồn với cái vía, nó không có gặp nhau được, tại vì mình không có thanh nhẹ. Thầy nói nè, bận lòng khó khổ chẳng thông dong. Bận lòng khó khổ chẳng thông dong là cái chuyện khó, chuyện khổ của đời này á, cái nghiệp lực của mình á, nó làm cho cái tâm mình nó bận, cho bận lòng nó phải lo âu đủ thứ hết đó. Thành ra nó không có thông dong, nó thông dong nó nhẹ, nhẹ nó đi lên trên, nó xuất ra rồi á, hồn vía nó mới gặp nhau được. Còn mình chưa xuất ra được, cái hồn vía của mình không bao giờ gặp nhau được, phải xuất ra. Thành ra mình còn bị giam, mình là tội phạm, mình bị mang còng số 8, mình bị mang gông cùm, gông là cái cổ cũng bị còng lại, mà cái tay cũng bị còng lại, vừa cổ vừa tay luôn á, gông cùm. Lúc nào cũng lo âu và bận rộn, thì cái sự lo âu và bận rộn á, nó giam mình, không sao giải quyết được chuyện đời kích động và phản động, gọi là nghiệp lực. Cái nghiệp lực á, là nó đem tới cái sự kích động và phản động, mà mình giải quyết nó không được, nó cứ làm cho mình động hoài. Mình không muốn mà nó cứ làm cho mình lo hoài, bận rộn hoài, phải suy nghĩ tới chuyện đó hoài. Đó là nghiệp lực, mình không biết cách giải quyết. Thấy tưởng mình rảnh mà mình đâu có rảnh, mình cứ chạy lòng vòng trong cái có không không, mình không biết cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết. Mình thấy cái gì mình cũng mê, có thì vui, không có thì buồn. Hình như mình cứ lẩn quẩn trong cái đó. Khi nào ông trời không cho mình có thì mình vui, không cho mình có thì mình buồn. Hiểu được một không hiểu được hai, mình hiểu một chiều à, mình không có hiểu được mọi mặt, cho nên mình không có thông. Khó tu khó hòa vì tâm không dứt khoát, tâm mình khó dứt khoát, biết đường đi. Thì bây giờ mình đi học đạo là để cho mở tâm mở trí, từ từ biết cái nào thiệt, cái nào hư, cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, thì mở tâm mở trí của mình. Bận lòng khó khổ chẳng thông dong đó, cái chuyện đó nó chuyện đời nó làm cho mình bận lòng khó khổ trong những cái khó khăn, những cái khổ cực, làm cho phần hồn nó không có được thông dong thanh nhẹ, cho nó xuất ra được. Trí tuệ chưa minh tự tréo trồng, trí tuệ thì nó động loạn, làm sao cái trí tuệ nó minh được. Tự tréo trồng cái này nó lộn qua cái kia, kia lộn qua cái nọ, không biết đường nào mà đi ra, tạo khổ cho mình không hay biết. Thì rốt cuộc là mình đang tạo khổ cho mình thôi, chứ đâu có hưởng cái gì đâu. Hưởng cái thế gian là mình đi 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 đây đi đây đi đó mình hưởng, chứ đâu có hưởng gì đâu, chỉ tạo khổ cho mình thôi mà mình không biết. Mình tưởng cái đó là hưởng, nhưng mà hiện ra không có hưởng gì đó, ăn nhiều sanh bệnh thôi chứ làm gì. Đi tìm chỗ ngon là ăn món ngon vật lạ, nhưng mà ăn nhiều sanh bệnh. Bền lâu không có, vẫn chờ trong, không có tìm được cái sự gì bền lâu. Rồi câu số 4.
Câu số 4 hỏi: cảm thức chính mình từ nguyên lý của trời đất đã hình thành thì phải làm sao? Đáp: thưa, cảm thức chính mình từ nguyên lý của trời đất hình thành thì tâm thân rất ổn định và ngoan ngoãn tu tiến, nhập định rõ ràng là cõi tạm, sống vui cõi phù sanh, bằng lòng thanh tịnh ra đi bất cứ lúc nào, không còn lo âu sanh tử luân hồi nữa, kệ, tiếp thu ánh sáng sống vừa, chẳng có lo âu giữa nắng mưa, ổn định do trời, tâm hiểu đạo, chẳng còn mê chấp, chẳng nói bừa.
Câu này thầy muốn nói gì? Thầy muốn nhắc mình cái gì đây? Mình cảm thức chính mình từ nguyên lý của trời đất hình thành, là cái sự hiện diện của mình ở đây là từ nguyên lý của trời đất hình thành. Mình biết vậy rồi đó, và mình biết là mình đang sống ở đây là cái cõi tạm, ở cõi phù sanh này là sống ở cõi tạm. Mình chỉ tạm sống thôi, hoàn cảnh nào mình cũng phải học. Rồi mình bằng lòng thanh tịnh ra đi bất cứ lúc nào, nghĩa là mình biết là mình sống ở cõi tạm, cho nên mình chết lúc nào mình cũng chấp nhận, không còn mà tham sống giờ chết nữa. Lúc mà mình chưa hiểu đạo thì mình lúc nào mình cũng ông trời không cho cuộc sống, là mình tưởng gì có nhiêu đây thôi. Thành ra mình rất sợ, sợ cái ngày mà mình phải bỏ hết mình ra đi. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi, phần hồn của mình đó là từ nguyên lý của trời đất mình hình thành, từ siêu nhiên, tự nhiên và siêu nhiên, hồn nhiên và thần thành thành, thì tạm một thời gian rồi phải ra đi. Thì mình sẵn sàng, tâm lúc nào mình cũng bằng lòng, sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, kể lúc nào hết mãn khóa thì đi, chứ đâu có ở đây hoài đâu mà lo, mà muốn bám díu thêm 1 năm 2 năm nữa làm gì. Đến lúc đi rồi đi à, thì lúc đó cái tâm nó mới nhẹ, nó không còn cái lo âu sanh tử luân hồi nữa, không còn mấy cái vụ mà tham sống sợ chết. Cái đó là con người lo nhất, phải không? Tham sống sợ chết, lúc nào cũng muốn sống mà chỉ sợ ngày nào mình phải chết. Nhưng mà mình phải chết, thì khi mình hiểu rõ cái chuyện này rồi á, thì cái trong tâm mình á, không có còn cái chuyện sống chết đối với mình, không có quan trọng, không có lo nữa, thì lúc đó sống mới yên, tiếp thu ánh sáng, sống vừa, chẳng có lo âu giữa nắng mưa, là mình tiếp thu mỗi ngày, mình tiếp thu cái thanh quang của trời Phật, mình sống. Sống cho vừa đủ thôi, không có động loạn. Chẳng có lo âu giữa nắng mưa. Bây giờ có động loạn ở cuộc đời này, có nắng có mưa, mình cũng không có lo. Cái nào mình cũng vui, hoàn cảnh nào mình cũng vui. Ổn định do trời, tâm hiểu đạo. Tất cả là mọi sự ổn định là nhờ trời, mình mới có cuộc sống ổn định. Cái gì cũng do trời sắp đặt. Tâm mình hiểu được đạo là con đường quân bình, trung dung đại đạo trở về, chẳng còn mê chấp, chẳng nói bừa, thì mình đi con đường trung dung thì mình đâu còn mê, đâu còn chấp. Không có cái gì nó làm cho mình mê, mà mình không có gì chấp. Cái gì nó cũng đúng theo luật trời, để giúp cho con người kích động phản động để tiến hóa thôi, chứ không có gì. Tất cả là sự sắp đặt của Thượng Đế. Dù cho cái nó làm cho mê chấp, mà bây giờ mình tìm được con đường, mình không thèm mê mà không thèm chấp, thấy cái gì nó cũng đúng, đúng theo cái luật tiến hóa của mỗi phần tử, thì lúc đó đâu cần phê bình nữa, đâu mà nói bừa. Mấy người hay phê bình đó, thì hay nói bừa, nói đại, mà không có gì đúng. Phê bình là thế nào cũng trật. Không còn mê chấp, thì lúc đó người mới thanh tịnh. Rồi câu số 5.
Câu số 5 hỏi: tại sao vạn sự trên đời đều là không? Thưa, tất cả điều động bởi nguyên điển của trời đất. Hồn mượn xác là để hành sự cho đến thanh tịnh mới minh trệ. Lịch trình sống động chuyển duyên tình, trí sáng tâm minh tự tính thinh, khó khổ không lo trời chuyển chiếu, dũng hành thanh tịnh tự mình minh.
Ở đây thầy nói gì? Ở đây thầy muốn nhắc cái mình cái gì? Trên cái cuộc hành trình tiến hóa của mình, thầy muốn nhắc cái mình cái gì? Thầy muốn giúp mình cái gì qua cái câu này? Thầy không muốn...
Cháu xin đóng góp chú Bảo.
Rồi.
Thì theo cháu thì câu này thì thầy muốn nhắc mình biết một cái điều, đó là vạn sự trên đời này đều là không. mà mình xuống đây cái xác của mình rồi cũng nó cũng phải trở về cát bụi, nên là mình mượn cái xác để mình tu thôi chú.
Thì đó, thì đúng như vậy á, thầy thầy muốn nhắc cái câu này á là để cho mình đừng có lo, cả điều động bởi nguyên điển của trời đất. Bây giờ mình cái cuộc sống mình ở đây này, dù cho nó làm sao đi nữa, đó là cũng là do trời đất chuyển biến mới có cái hoàn cảnh mà mình đang sống hiện tại, cái thể xác mình đang sống đây, cái hoàn cảnh mình đang sống đây, cái gì mình đang có đây, tất cả đều điều động bởi nguyên điển của trời đất. Nghe, trời đất làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm mới cho mình có cuộc sống ở đây, có hơi thở ở đây, có tiếng nói ở đây, có sự sáng suốt mà học đạo ở đây. Thì cái tất cả cái gì mình đang có đây cũng là của trời đất, điều động mới có chứ không phải tự nhiên mà nó có. Tại sao mình phải lo? Ông trời ông đã lo hết rồi, tại sao mình phải lo? Mình lo hơn ông được không mà mình lo? Mình đâu có khả năng lo hơn trời đất mà tại sao mình vẫn lo? Là tại vì mình bất minh, mình không hiểu cái nguyên lý đó, cái nguyên lý chuyện gì cũng trời đất lo. Thì mình chỉ lo tu sửa học hỏi tiến hóa thôi, không có lo gì khác hơn. Tất cả là ông trời đã lo từ lúc mình sơ sanh cho đến bây giờ, tại sao mình cứ tiếp tục lo? Có không không là cũng là duyên phước của mọi người. Hồn mang xác mượn mình hồn, cái hồn này xuống đây là mang cái xác này là mượn thôi, trong một cái thời gian ngắn để hành cho đến thanh tịnh mới là minh. Thành ra cái xác này mượn thì nói mượn là phải có trả chứ đâu có phải mượn luôn. Thì cái hồn mình xuống đây mình mượn cái xác mình sống ở cõi đời này là sống tạm thôi, không có thật. Rồi tới hồi mình phải trả cái xác này ra, cởi áo ra đi. Áo là cái xác của mình là cái áo nè. Thế rồi mà mạng khóa rồi, phải cởi cái áo này ra đi, phần hồn nó tiếp tục cuộc hành trình tiến hóa của nó. Cái xác này là của thiên trả địa, là nó trở về không. Cái xác này còn trả gì không, thì tất cả những cái gì mà mình mượn ở thế gian để học hỏi, những cái vật chất mà mình học ở mượn ở thế gian để học hỏi, những cái duyên nghiệp mà mình mượn ở thế gian để học hỏi, rồi nó cũng sẽ tan biến mất thôi, đâu phải là sự thật đâu. Bây giờ vợ chồng kiếp này chứ kiếp sau là mỗi người một nơi rồi. Khi mà chết đi rồi là mỗi người theo cái hành trình của họ tiến hóa tiếp chứ, đâu phải hồn vía đâu mà thương hỏi. Chỉ có khi nào trở về với nguồn cội thì lúc đó mới thấy rõ thực chất của mọi người thôi. Chuyện đây là chuyện là duyên tình tạm thôi. Cho nên này mới có câu lịch trình sống động chuyển duyên tình. Cái lịch trình của mình đó là cái cuộc hành trình tiến hóa của mình đó, ở dưới thế gian này nó sống động lắm, nó chuyển cái duyên tình, tình cảm với thế gian cũng là tạm bỡ thôi, kiếp này là vợ là chồng, nhưng mà khi mà xong rồi thì mỗi người phải tiếp tục cái hành trình của họ. Mình có lưu luyến đi nữa mình cũng không có thể dễ gì gặp lại. Chuyển duyên tình, trí sáng tâm minh tự nín thinh. Khi mà mình hiểu rồi á thì không có gì để nói nữa hết, là tự nín thinh thôi, làm thinh thôi. Khó khổ không lo, trời chuyển chiếu. Bây giờ mình có gặp khó khăn, mình có khổ đi nữa là mình cũng không có lo. Mình biết là cái bài học tạm do trời chuyển tới cái hoàn cảnh đó để dạy mình và chiếu cho mình sự sáng suốt để mình học hỏi và mình tiến hóa. Dũng hành thanh tịnh tự mình minh, thì lúc đó mình lo dũng hành là mình không có sợ gì nữa hết, mới kêu là dũng hành. Giữ cái sự thanh tịnh thì lúc đó mình mới sáng suốt mà mình đi được, con đường đi nó dài. mà nó khó khăn, nó chông gai lắm. Nếu mà mình không giữ được cái sự thanh tịnh đó thì mình không có thấy đường đi, mình không có sáng suốt là mình không có thấy đường đi, thì mình cứ bị lẩn quẩn hoài là vậy, tại vì mình không biết lối thoát. Nhắc đi nhắc lại cũng là mình phải giữ cái sự thanh tịnh của mình, chuyện gì cũng có đắt lo rồi, mình phải chấp nhận để tiến qua thôi. Rồi tiếp câu sáu.
Đạo vốn không là sao? Đáp: Thưa đạo vốn không, trước khi chưa có loài người, vốn không làm người chịu tu đúng pháp sẽ trở về không thì mới đúng đường. Ngược lại, tu mà muốn làm vua hay đòi hỏi chức vị Phật tiên là sai, không dạy được chính mình làm sao dạy được người khác. Tự tu tự tiến là đúng đường. Kệ: Thực hành khai triển cứu tâm linh, thức giác bình tâm tự cứu mình. Lý đạo tình trời trong thức giác, về không thanh nhẹ lại càng minh.
Rồi. Câu này thầy muốn nói gì?
Thầy muốn nói là khi mà người tu, khi mà trở về không thì mới đúng đường, mà làm thành chức vị thì không đúng đường.
Đạo là vốn không, trước khi chưa có loài người vốn là không, làm người chịu tu đúng pháp sẽ trở về không thì mới đúng được. Thì cái đạo nó là không, cái vốn của nó là không, trước khi có cái càn khôn vũ trụ này nó cũng là không, mà bây giờ mình tu để mình trở về là mình trở về không. Mà con người ta thường thường bị lạc trong cái có, mê cái có, ôm cái có. Xuống đây cái vốn của mình là không thanh nhẹ, mà tu rồi lại muốn làm vua, không hiểu đạo. Nhiều người vậy, tu rồi lại muốn làm vua, làm thầy, có chức vị, xưng tiên, xưng Phật, đi ngược đường hết trơn, cũng gì không hiểu đạo mà nó đi ngược đường nha. Được chút sáng suốt là tưởng là mình đầy đủ mà, xưng này xưng kia mà đâu có biết là cái đó là đồ giả, không không có gì thật đâu. Không dạy được chính mình làm sao dạy được người khác, tự tu tự tiến là đúng được. Rốt cuộc là mình chỉ có tự tu tự tiến thôi, không có làm thầy ai, không có làm vua ai, không có xưng cái này xưng cái kia. Thường thường mấy người xưng ở thế gian thì các bạn biết tại sao không? Tại sao mà xưng không? Có ai biết tại sao xưng không? Tại sao xưng danh không?
Tại bị nhập, tại
Đúng.
vì đi theo cái phần âm rồi tới đó mình không có chạy khỏi được, là mình phải nghe lời tụi nó.
Nó bị hộ nhập, nghĩa là mình có chút sáng suốt hay là nó chiếu vô mình đi, tự nhiên mình lúc đó mình thích xưng thì nó cho mình xưng cái này xưng cái nọ, rồi rốt cuộc là mình mất tự chủ, mình không có làm chủ lấy mình nữa, cái luồng điện âm á, nó sẽ điều khiển mình. Mình bắt mình xưng cha, xưng mẹ, xưng tiên, xưng Phật. Thì bây giờ trên mạng mình cũng thấy có nhiều người nó xưng rồi đó, rồi nó bị rồi. Thực chất không có, mà muốn xưng đủ thứ. Ông tiên, ông Phật, ông đâu có bao giờ xưng, thấy không? Còn mấy người xưng danh là mấy cõi âm khoái xưng, thành ra mình không có nên tin, mà mình cũng nên xưng. tu là trở về không, là không có bảo vệ chức vị gì ở thế gian, không có gì hết. Rồi câu cuối.
Câu thứ bảy, siêu giác là sao? Đáp: thưa, siêu giác là không nói mà hiểu, tự sửa mình trong thanh tịnh, kệ thực hành thức giác, tự tâm thành tâm hành, chẳng nghĩ chẳng suy, vẫn đạt thanh, hành trình sẵn có, tâm thành đạt, hướng tâm thanh nhẹ, trí tâm thanh.
Đây thầy muốn nói gì? Cái gì gọi là siêu giác?
Những cái siêu giác là còn ngoài của trần mình.
Siêu giác là cái cõi của ông Phật. Cái cõi đó nó không có dùng cái lời nói nữa. Chỉ cần chiếu điển là hiểu à. Mình lên mình gặp ông Phật được á. Ông đâu có nói chuyện với mình. Ông chỉ phóng cái từ quan là mình hiểu ông muốn nói gì. Thành ra khi mà đạt tới siêu giác rồi á, không nói mà hiểu, không có ai giảng hết mà ông tự hiểu. Ông Phật ông đạt tới cái sự siêu giác rồi đó, không ai nói gì hết mà ông tự hiểu. Tự sửa mình trong thanh tịnh, ông thanh tịnh ông hiểu cái chuyện ông phải làm. Không có ai giảng anh mà hiểu. À, trong thanh tịnh tự nhiên nó hiểu không? Đạt tới siêu giác là vậy, đâu có ai dạy nữa đâu mà tự nhiên hiểu và tự nhiên hành trong sửa mình trong thanh tịnh. Kệ thực hành thức giác tự tâm hành, thực hành thức giác tự tâm hành, chẳng nghĩ chẳng suy vẫn đạt thanh, đạt tới cái thanh giới rồi đó. Hành trình sẵn có, tâm thành đạt, hướng tâm thanh nhẹ, trí tâm thanh. Ở trong cái cõi thanh đó thì cứ tiến mãi vậy thôi. Đạt tới siêu giác tự hiểu à. Rồi các bạn có muốn nói gì thêm không, có gì thắc mắc, có gì muốn đóng góp không? Chị Dung, chị muốn đăng cái video chưa thấy gì gửi hả?
Có gửi cho anh vô Zalo rồi.
Anh chị cũng gửi vô cái nhóm luôn đi.
À, tại anh đâu dám xin phép anh chứ, làm gì cũng phải hỏi chứ anh chứ, cái đâu dám làm.
Ở rồi, tôi nói rồi, tôi nói ok rồi mà.
Dạ, vậy là đưa vô cái group anh hả?
Ừ. Nãy tôi nói ok rồi mà.
Dạ. Bây giờ chúng tôi vô cái group thì bạn nào nào có thấy được
Thì chị
cái
gửi.
ngày tưởng niệm 100 tuổi của thầy á, để tìm được chi. Dạ,
Gửi vô tu,
thì cỡ hơn 130 bạn đạo tham dự.
gửi vô tu tu học vô duyên.
Dạ, để chúng tôi gửi vô cái nhóm tôi học tuy nhiên vô cái đưa cái đường like, bạn nào muốn xem thì bấm vô cái đường like thì nó sẽ ra cái video.
Mạng yếu không biết coi nổi không,
Dạ,
mấy người mạng yếu chắc coi không nổi.
chắc vô cũng được anh ơi, tất cả các bạn đạo mà có tham dự đều 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 có chuyển hết. Tại Dung có chuyển như chị An, chị An biết, chị An coi được chưa chị An? Chị
Coi
An
coi được rồi,
ơi.
hay lắm, hay lắm, hay lắm. Coi rồi, coi rồi. Rồi, cảm ơn Phương Dung.
Dạ, chị coi được
Rõ
rồi
lắm,
ha.
rõ, rõ lắm.
Chị
Rõ
thấy
lắm.
làm buổi lễ nó có thấy nghiêm chỉnh không, thấy đẹp không?
Trời ơi, thấy thương lắm, thấy 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 cũng như cái đại hậu nhỏ hồi bé.
Nhưng
Dễ
làm cũng
thương.
bài bản. Dạ,
Bài
làm bài
bản,
bản.
trình tự, trật tự.
Đẹp ghê Phương
À,
Dung.
mà chung chia giờ ra cũng đã hay nữa, chia giờ giờ nào rồi niệm Phật cũng bao nhiêu phút rồi bao nhiêu gì đó nó đủ giờ hết. Có một cái
Em
là sau khi rồi đó cái ra ăn ăn lát ông điệu ông cho nhạc đồ ở ngoài ồn quá, người ta ngồi người ta trao đổi tu học không được, người ta cũng về về sớm. Chứ đúng ra thường khi ăn rồi xong cái mấy người đó hay chia sẻ rồi trao đổi ngồi đó chơi cũng 2 3 giờ, 3 giờ bao nhiêu ngoài người ta về này, ông đưa dàn nhạc ra cái xèo cái phần mưa nó thôi ai cũng về hết.
nhưng mà hay
Nhưng
cái
mà
mình vừa
cũng hay,
Dạ vừa làm xong cái mọi người ta về ăn xong là mưa to thật là to,
Mưa to
lúc
thiệt
mà
to
đoàn lúc đoàn Dung về là to, mưa to hết trơn, nhìn chung là mình rời
đúng.
khỏi cái Dương Lập là trời mưa thật là lớn luôn.
Đúng rồi, sẵn đó chị cũng đi về theo cái nhóm của chị đó, cũng 7 người lên một xe, đi cũng
Dạ.
sớm nhưng mà đi vô thiền đường mà cũng chi lúc đó quên đường đi, cái cũng điện cho anh bạn đạo đó, cái ảnh hẹn chỗ nào đó lợi gặp ảnh dẫn vô, thì cũng vừa kịp lúc vừa vô đó ngồi 10 phút thì tới giờ đó, cũng có hay, chương trình cũng hay.
Lên đâu? Em đâu có biết chị lên đâu. Em
Thì
đâu có
bởi
biết.
chị không có cho hay mà mấy người bạn á điện qua chị nói thôi đi được thôi, tính đi rồi xong rồi cái mấy bạn đưa qua chương trình của em, đưa qua cho chị coi, chị nói thôi đi đi nên đi, tại vì 100 tuổi của thầy đâu tới đây là đúng quá rồi, thôi đi. Bạn đưa cho anh qua anh bảo là quá hay, cho anh bảo coi, anh bảo thấy chắc cũng vui vui, chắc quá thấy cũng vui,
À,
bữa
và
đó
em
cũng
cũng
vui thiệt, ấm mà ai nấu
rồi
ăn cũng hay, nó cũng ngon.
dạ Minh nấu,
Bạn
anh Quang
ăn
Minh nấu,
thịt
Minh
vậy hả? Bạn ẩm thịt nấu đồ cũng ngon mà vui. Trời
làm
ơi,
phụ
thấy
chung
thấy vậy mà tới 200 mấy chục người, quá trời hay chưa?
cho mấy chục người ấy. Vậy
Ừ, tới
lại
200 mấy.
cái, dạ cái thiền đường Duyên Lành nó hồi xưa đó là em có trình bày với anh Bảo, thì anh Bảo lúc đó lúc xây dựng đó anh Bảo có gửi về cho 500 đô la
Vậy
đó,
hả?
đó là khi là cái sự giúp đỡ của anh Bảo mà là nó để làm lên hôm nay thiền đường khang trang. Dạ
Dễ thương lắm. Nó lại là ở ngoài đường thì lót gạch đồ sạch sẽ ghê. Chị thấy lên chị thấy cũng ấm áp lắm.
cảm ơn chị, đường xa xôi.
Nhưng mà dưới kia Sóc Trăng xa hơn, biết miệt dưới người ta đi một xe lên nữa. Rồi cái nhóm của
Dạ
Sóc Trăng này nó có nhóm nữa, nó cũng mến chị lắm, mà chị nó điện lên chị nó thôi đi đi nên nên đi đi các bạn thôi, được rồi hẹn ngày giờ thì nó cũng báo trước đâu 4 5 ngày, rồi mình thấy
Yeah.
đúng rồi thôi đi. Rồi lên tôi thấy Dung làm vậy có bài bản trật tự quá mà cũng hay, cũng chương trình cũng từ từ mà có múa múa nhạc nhạc của Vovi cũng hay chứ, mấy bạn làm cũng
Dạ
ngắn gọn đi.
yeah. Thì em cũng em lên, em lên kịch bản đó chứ, rồi có
Vậy
vợ
hả?
chồng anh Tiến nó cũng vui, vợ chồng anh Tiến.
Dạ thấy rồi, có anh Tiến, chị Tiến. Chị Tiến là chị kêu tôi mà tôi nhìn hoài tôi nói ủa ai, nó em nè chị An, rồi cái đi thì mà đông quá đi thành ra phần không có lợi chơi gặp anh Tiến nữa. Rồi cô Duyên ở Úc về nó chưa lại hello gì cũng đi về rồi, thành ra
Dạ.
đông. Chắc đứa này anh Bảo coi, anh Bảo thấy thích lắm á.
Dạ, cái chương trình dân hoa là
Ừ, dân
ai
qua
cũng
cũng hay nữa, dân qua cũng hay nữa, đúng rồi, bài bản vậy.
là chiếu video hết, ai có mặt thì có lên phim.
Có hết, thấy hết á.
Người
Thấy
này
từ
cũng
khi niệm Phật, từ khi thiền bao nhiêu phút rồi gì gì quay đều hết tới ở ngoài luôn em.
hai người nào dân qua hạnh đức cho thầy á, mừng quá.
Trời hay lắm,
Dân
anh Bảo coi đi, anh Bảo
qua
xem đi, thấy 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 hay hay. Vui vui.
hạnh đức nghìn năm không héo.
Đó là chương trình là Phương Dung với lại Quang Minh đó anh. Quang Minh nó nhỏ tuổi lắm, nó khoảng 50 thôi. À, 50 thôi rồi nó liên lạc với anh rồi nó chuyển cái video, thì video ra Dung Dung cũng thiết kế gì quay rồi là lồng nhạc vô vi rồi những cái logo của mình á trang trí lên.
Ừ.
Là nhìn vô cái sắc của logo của Vovi rất rất là hợp với lại cái Vovi của mình, mặc dầu cái người quay phim không phải là không phải bạn đạo nhưng mà nó làm theo cái ý của mình cũng rất là hay.
Phương Dung chị An thấy sau này là chắc cái thiền đường đó chắc phải mở rộng thêm quá à. Chứ bao nhiêu người ngồi cũng không đủ, ta ngồi lon ra ngoài 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 sân đó luôn á, mà sân cũng mát đồ này nọ cũng được, nhưng mà chị thấy sau này chắc đông lắm á.
Có giấy phép không mà họp vậy?
Dạ
Phép không?
dạ nhìn chung bây giờ anh biết không là được cái vui nghĩa là ở đó mình làm rất là thoải mái, nhìn chung là cũng không ai hỏi han gì, cũng không có ai đụng chạm gì. Tới ngày đó là mình cứ tổ chức thôi, chứ mình không xin phép nhưng người ta không có đụng tới thì mình cứ làm thôi.
200 mấy chục người là nhiều lắm mà.
Dạ, 200 mấy người. Cái phòng thiền đó là hôm trước em dự tính là chứa được 150, là nằm ngồi hết trong phòng thiền là 150 đó, nhưng mà ở ngoài này thêm ngoài nữa là cũng khoảng là mấy chục ở ngồi, coi như là không còn chỗ nào để ngồi. Là lần đầu tiên mà thiền đường đón đông quá đó, cũng nhìn chung thì cũng có những cái sơ sót ngoài cái dự kiến của mình.
Dạ, bây giờ chỉ cầu mong những người này thực tâm học đạo là vui lắm.
Dạ, nhiều cái quà tâm linh Dung gửi lắm. Mỗi lần mà bạn đạo tới là tất cả cái quà tâm linh đều có hết á. Mà bạn đạo vui lắm, bạn đạo, anh nhìn xem bạn đạo rất là vui luôn á. Bạn đạo mà cùng nhau mà lấy một món quà, trời ơi, ta tình thấy vui lắm. Quay vô thấy cái cảnh mà bạn đạo mà nhận quà vui thì là vui luôn á. Rồi Dung chuyển đường like rồi, bạn đạo nào rung rung á, có thích xem á thì mở ra xem cũng rất là vui. Là Dung rất là vui khi mà làm được một cái thành công cho cô Vi.
Cách lên dương qua của thầy cũng hay, đi từ 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 từ, giống như bên đại hội thấy hay ghê.
Bây giờ dương qua rồi, từ từ dương qua hành đức cho thầy còn quý hơn.
Dạ.
Quân dân qua hành đức là phải biết đào sâu tâm thức, hiểu đạo rồi mới dâng được cái qua hành đức cho thầy. Cái mục đích là cũng đi từ từ có tới không là vậy, đi từ vật chất đi tới tâm linh. Bây giờ còn mượn cái vật chất để hội tụ, nhưng mà sau này hội tụ vì tâm linh, hội tụ trong cái sự thanh nhẹ, trong cái sự sáng suốt. Mỗi người tự xây dựng cái qua hành đức hàng đêm dâng cho thầy. Bây giờ chưa có hiểu được thì phải ra mượn một cái cơ hội vậy thôi. Không phải là cái chánh.
Rồi, cảm ơn Bảo.
Dạ,
bạn Đạo. Dạ.
Chào các bạn.
Chào Bảo, chào các bạn. Ok. Cảm ơn Phương Dung nha.